Ngày nay chúng ta xem sao gọi là Phật. Chữ Phật này có ý nghĩa gì? Đây là từ Phạm Văn phiên dịch ra là dịch âm. Phật Đà Gia là dịch âm. Sau đó mới giải thích thêm, nó hàm rất nhiều nghĩa. Ngày xưa tìm không ra văn tự thích đáng để sử dụng, nên khi phiên dịch đã tạo ra một chữ, chữ Phật bên cạnh không có chữ nhân, thì chữ này trong chữ Hán có. Vì nó là một người, âm này với âm chữ Phật tương đương, nên tạo ra một chữ mới. Khi phiên dịch kinh Phật tạo ra không ít từ mới. Đem nó phiên dịch thành trí tuệ, giác ngộ. Như vậy Phật có nghĩa là gì? Là người có trí tuệ viên mãn, là người biết rõ ràng tất cả pháp trong vũ trụ. Ngài là giác mà không mê, là bậc đại trí tuệ, bậc đại giác ngộ. Nên điện Phật nơi để chúng ta lễ bái gọi là Đại Hùng Bảo Điện, cũng gọi là Đại Giác Điện, Đại Giác. Đức Phật dạy mỗi chúng sanh đều có đại trí, đại giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai. Trí tuệ, năng lực của chúng ta, đức là năng lực, tướng hảo của chúng ta là bình đẳng, không hề khác biệt với tất cả chư Phật Như Lai. Hiện nay tại sao lại trở thành như vậy? Một câu nói đã nói lên tất cả ý nghĩa. Vì dùng vọng tưởng phân biệt mà không thể chứng đắc. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói như vậy. Chúng ta ngày nay có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên trí tuệ và năng lực đều mất hết. Nói cách khác, nếu chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì năng lực chẳng phải đã phục hồi rồi ư? Vấn đề không phải đã giải quyết rồi sao? Nên tu hành trong Phật Pháp không có gì khác ngoài việc nhìn thấu và buông bỏ. Nhìn thấu là trí tuệ, buông bỏ là công phu. Buông bỏ chính là tu hành. Kinh điển Đại Thừa nói, buông bỏ chấp trước đối với tất cả pháp thế và xuất thế gian thì sẽ chứng quả A-la-hán. Buông bỏ phân biệt, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Buông bỏ chấp trước, chúng ta là Bồ Tát. Buông bỏ vọng tưởng, vọng tưởng là vô thỉ, vô minh. Như vậy, chúng ta sẽ thành Phật. Trong Phật Pháp, tu tập có 8 dạng 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, nhưng chỉ có một nguyên tắc duy nhất là buông bỏ. Ngày nay chúng ta bị điều gì giữ chặt? Chính là không buông bỏ được. Không buông bỏ được thì trên đường đạo từng bước khó đi. Nếu có thể buông bỏ chấp trước, kiến tư phiền não đã đoạn. Quý vị mở cuốn kinh này ra xem, từng chữ từng câu đều rất thấu triệt. Không cần học mà tự nhiên thông đạt là bản năng đấy. Ta vốn có trí tuệ mà. Trí tuệ của ta tuy chưa hiển lộ, chỉ hiển lộ được một ít. Vì ba loại phiền não ta mới đoạn một loại. Nếu có thể đoạn trần sa phiền não, không còn phân biệt, thì năng lực trí tuệ nâng cao. Những gì ta hiểu được còn nhiều hơn A-la-hán. A-la-hán không bằng ta. Cuối cùng nếu có thể phá trừ vô minh, không khởi tâm, không động niệm, ta xem kinh này từng câu từng chữ có vô lượng vô biên nghĩa lý. Có cần người giải thích chăng? Không cần. Ngài Huệ Năng đã chứng minh điều này cho chúng ta. Lục tổ của Thiền Tông thời nhà Đường không biết chữ, chưa từng đi học, cũng chưa từng nghe kinh. Đến Hoàng Mai ở 8 tháng, chưa một lần đến giảng đường, chưa một lần đến thiền đường. Suốt 8 tháng đều ở dưới bếp để giả gạo bữa củi. Bây giờ gọi là làm công quả. Nửa đêm canh ba, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền pháp cho ngài, giảng cho ngài nghe đại ý kinh Kim Cang. Tôi nghĩ thời lượng nhiều nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Suốt một đời ngài chỉ nghe kinh 2 tiếng mà đã khai ngộ. Vì sao khai ngộ? Ngài buông bỏ, quả thật đáng nể. Trong một chốc ngài đã buông bỏ kiến từ phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đốn xả, đốn ngộ, đốn siêu. Ngài đã thành Phật. Quý vị xem, sau khi buông bỏ, ngài không biết chữ, nhưng đem tất cả kinh tạng đọc cho ngài nghe, ngài đều có thể giảng cho ta nghe. Nghe ngài giảng sẽ thấy ngài đã thật sự khai ngộ. Nghe người khai ngộ nói, ta cũng dễ khai ngộ. Người chưa khai ngộ nói, làm sao ta khai ngộ được? Điều này khiến chúng ta nghĩ đến, vì sao chư Phật Như Lai lại sáng suốt như vậy? Đối với những điều bí mật trong vũ trụ, các ngài đều hiểu rõ ràng như vậy. Là do bản năng của tự tánh, chứ không phải học từ bên ngoài. Vấn đề là chỉ cần buông bỏ tập khí phiền não, thì trí tuệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh đều phục hồi được hết. Đây gọi là thành Phật. Buông bỏ chính là tu hành. Nhìn thấu chính là trí tuệ chân thật. Ngày nay chúng ta vì sao không buông bỏ được? Nhìn chưa thấu triệt. Vì sao nhìn không thấu triệt? Vì chưa buông bỏ. Nhìn thấu và buông bỏ là hỗ tương để thành tựu. Nhìn thấu giúp ta buông bỏ, buông bỏ là giúp ta nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều là phương pháp này. Bất luận pháp môn nào, nguyên lý, nguyên tắc chính là buông bỏ và nhìn thấu. Nếu trái ngược với nguyên tắc, nguyên lý này là sai. Học gì cũng không thể thành tựu. Khi tôi mới học Phật, Trương Gia Đại Sư đã dạy cho tôi phương pháp này. Lúc đó tôi lý giải chưa được thấu triệt. Thầy nhắc nhở tôi, biết được bao nhiêu thì buông xả bấy nhiêu. Buông xả giúp ta tiến bộ, khiến ta biết được càng nhiều. Không ngừng nhìn thấu, không ngừng buông xả. 60 năm tu hành của tôi đã chứng minh lời thầy nói không sai chút nào.